thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2002. Như thường lệ, sáng chủ nhật, 8 giờ sáng chủ nhật chúng ta sinh hoạt học. Hôm nay chúng ta học kinh Đại Niết Bàn. Và kỳ hôm nay là kỳ thứ 62. Tiếp tục học về cái phẩm, phẩm này phẩm gì ha? Phẩm 16 này là phẩm Bồ Tát. Bữa rồi mình học tới cái câu hỏi rất là khó, rất là khó đó. Vấn đề câu hỏi là nếu như mà chứng được bậc vô thượng chánh giác rồi mới biết được Phật tánh, mới có Phật tánh, vậy thì lúc mà chưa được cái quả vô thượng chánh giác đó, thế thì lúc đó không có Phật tánh hay sao? Vì chưa biết mà. Mà nếu như cái lúc mà chưa chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác mà lúc đó Phật tánh không có, rồi bây giờ đi chứng quả Bồ Đề vô thượng rồi mới Phật tánh mới có, như vậy là trước không nay có. Mà trước đã không mà nay có, và hiện giờ có, rồi nó cũng sẽ không trở lại. Như vậy là trước không nay có, rồi nay có, rồi nó sẽ trở thành không. Thế thì cái Phật tánh nó lúc có lúc không như vậy, phải giải quyết nó như thế nào để cho chúng con được hiểu vấn đề đó. Thì trước không nay có, giống như con người như mình, hồi trước mình không có, hồi nào giờ mình không có, giờ đây mình có. Có rồi là đương nhiên là sau này là mấy mươi năm rồi mình phải chết. Như vậy là trước không nay có, rồi hiện giờ có ha, rồi tương lai nó sẽ không. Vậy thì Phật tánh lúc có lúc không hay sao? Vấn đề đó phải hiểu thế nào? Đức Phật trả lời cái bài kệ đây nè: trước có nay không, trước không nay có, không có nghĩa chân thật, mà Đức Phật nói rằng ba đời đều có. Đây là cái đèn pin. Cái đèn pin này là hiện giờ các vị không có thấy ánh sáng ha. Rồi bây giờ có nè, không có ánh sáng nè. Rồi bây giờ có nè, trước không nè ha. Từ trước tới đây là không nè, nay có nè. Có gì thấy có ánh sáng nè. Rồi đương nhiên á, có rồi có thể lại trở thành không nè ha. Vậy thì á, theo câu hỏi đó, trước không nay có, mà có rồi thì đương nhiên là có thể trở thành không. Vậy thì Phật tánh trước không, bây giờ đã có người thành đạo Bồ Đề mới có. Vậy thì lúc Đức Phật Thích Ca nhập dịch rồi á, thì Phật Thích Ca không còn ở trên đài này nữa, không nói nữa. Vậy thì cái Phật tánh lúc đó không trở lại ư? Giống như đây, không có, mà có rồi có khả năng trở thành không? Không có, mà có rồi á, đương nhiên là có thể trở thành không. Vậy thì Phật tánh cũng vậy hay sao? Phật trả lời rằng trước không nay có, trước có nay không, không có nghĩa chân thật, mà ba đời đều có. Đây là trước không, bây giờ cũng không, và tương lai cũng không, nếu nó chưa đủ nhân duyên, nó chưa đủ điều kiện để phát hiện nó ra. Cánh sáng này ha. Mà kỳ thật là cái ánh sáng của cái đèn này nè, trước có, đang có và sẽ có, khi nó đủ nhân duyên, nó đủ điều kiện. Lửa trong này cũng vậy nè, hiện giờ đây nè, trước là có rồi á, tạo nó ra, nó đủ điều kiện, nó phát hiện ngọn lửa ra thì là hiện có, và tương lai cũng sẽ có, với cái điều kiện là khi nào nó đủ điều kiện, nó đủ nhân duyên. Đây, ba đời đều có nè, ba đời đều có, đây gọi là trước nè, có nè, rồi hiện có nè, rồi buông ra, có không? Vẫn còn có lửa trong cái vũ trụ bao la trong cái này. Cái lý luận của cái giáo lý đạo Phật nghĩa là lý luận để cho mình suy tư dữ lắm. Đây là hiện giờ lửa là đây là, ở đây ai cũng thấy không có hết á, mà theo Phật cho biết rằng là ba đời đều có lửa nè, chứ không phải bây giờ là không, rồi đây là có rồi không, gọi là không không trúng, mà là ba đời đều có. Chẳng qua là cái nhân duyên nó chưa có đủ cái yếu tố để nó hội tụ, để nó hiện hình thành hiện hữu mà thôi. Do đó cho nên tôi nói cái này là Phật tử để ý là con người của chúng ta cũng vậy, người ta ưa hỏi gì chứ cái hồn với cái xác nó có rồi cái hồn là từ đâu nó nhập vào, không có như vậy được. Vậy thì hồn có trước hay là xác có trước? Không thể nói như vậy được, mà là ba đời đều có một lượt với nhau. Nhưng mà cái lúc mà nó chưa có hiện hữu, nó chưa có hình thành, là tại vì nó chưa đủ cái nhân duyên, cái đáp ứng cái yêu cầu để nó xuất hiện, để nó hình thành. Do vậy cho nên là địa thủy hỏa phong không kiến thức, cái nào cũng thanh tịnh bản nhiên, cũng châu biến pháp giới hết, nghĩa là nó sẵn có, ba đời đều có. Khi nào mà đầy đủ cái yếu tố, cái dữ kiện mà nó hợp lại thì nó hình thành và nó xuất hiện. Còn bằng chưa đủ yếu tố, chưa đủ là điều kiện mà nó hợp lại thì nó chưa hình thành, nó chưa xuất hiện. Chứ còn địa thủy hỏa phong không kiến thức, ba đời đều có. Do vậy cho nên là hỏi hồn có trước hay là sức có trước, là cái nào có trước, cái nào có sau, rồi cái hồn nó chung vô cái xác như thế nào, câu hỏi đó là không có thực nghĩa, nghĩa là không đúng chân lý. Cũng như lửa đây hỏi vậy chứ, cái này có trước, cái bật lửa này, cái hột quẹt này là có trước hay là lửa có trước, rồi trước không, rồi nay có, rồi hiện có, rồi sau này nó không. Vậy thì cái lửa nó trốn đi đâu? Không có trốn đi đâu hết á. Thành tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới. Khi nào tùy chúng sinh tâm ứng sở tri lượng, từng người phát hiện. Ứng sở tri lượng là thế nào? Tôi hút thuốc thì tôi lấy điếu thuốc ra là nó ứng sở tri lượng, tôi bật lửa có liền. Nhưng mà nếu có quẹt này mà đem cho con cọp hay là con nai, con gấu hay là con súc vật gì ở ngoài rừng á, mang ở trong cần cổ đó, tỷ năm này qua tỷ năm khác cũng không hề có lửa hiện ra. Tại vì sao vậy? Tại vì nó không có tuần nghiệp phát hiện, nó không cần có cái điều kiện kia bằng ứng sở trí lượng. Cho nên là đeo cái cần cổ của con voi, con sư tử, con cọp gì đó, tỷ năm này tới tỷ năm khác cũng không có điều kiện để phát hiện lửa đâu, vì nó không cần lửa, cho nên không có lửa. chỗ này là cái chỗ mà tư duy thiền định rồi mới thấy sâu sắc màu nhiệm của đạo Phật. Mỗi lần có cái học quẹt không giờ thêm đạn pin nữa. Nó ba đời đều có. Tại nó tất cả những cái gì trong vũ trụ này ba đời đều có, chẳng qua là chưa cái đủ cái điều kiện, nó là chưa, nó chưa hội tụ lại cái một thời tiết nhân duyên đó mà, nó chưa hội tụ lại đúng cái điều kiện của nó để nó hình thành, để nó hiện hữu. Chứ còn sự thật cái gì mà ngày nay khoa học phát minh được là cái đó đều có cả ba đời, nó có sẵn trong cái vũ trụ này, trước đã có, hiện có và tương lai vẫn có, ba đời đều có. Chẳng qua là nó chưa hình thành, nó chưa hiện hữu. Cái đó chỉ có thiền định để mới, ai đó mọi người phải tư duy thiền định và mọi người phải thấy bằng cái thấy của mình, chứ còn cái trả lời không thì vô phương. Trả lời bằng ngôn từ, bằng văn tự thì là vô phương. Có người nghe được, tiếp thu được, mà có người nếu mà không có tư duy, không có thiền định ha, thì không có cách nào mà cái bậc hiền thánh nào đó mà truyền đạt cho ai được hết. Do vậy cho nên cái chánh nhân Phật tánh là của mình. Còn những cái ông pháp sư, những ông Phật Bồ Tát đó, là người ta dạy đạo mình đó, ta gọi là duyên nhân Phật tánh, tức là cái điều kiện nó tác động vào cái Phật tánh vốn có của mình. Rồi sau đó rồi ta cái lúc nào đó mình tư duy, mình quán chiếu, mình giác ngộ, mình thành Phật, thì thành Phật là thành Phật ông Phật của mình, Phật tánh của mình đó, nó cụ thể, nó hiển lộ ra, chứ không phải là cái ông thầy giảng sư, cái ông Bồ Tát đó, hay là cái ông Phật nào đó cho mình cái Phật tánh, không có. Mà khi nó thành ra, gọi là cái Phật tánh của mình nó hiển lộ ra, gọi đó là liễu nhân Phật tánh. Mà muốn có cái liễu nhân Phật tánh đó mà nó hiển lộ ra được, là nó phải có cái chánh nhân Phật tánh sẵn của mọi người. Đấy, cái chánh nhân lửa nè, nó ở trong vũ trụ và nó ở trong những cái hộp quẹt này nè, có rồi. Bây giờ đây là muốn cho lửa này nó hiện ra đó, là cần một cái duyên nhân là ngón tay của tôi à. Thành cái ngón tay của tôi là duyên nhân thôi, chứ không phải ngón tay của tôi là làm ra lửa. Không phải ngón tay làm ra lửa à, nó là cái duyên nhân, cái điều kiện phụ, có nó thêm vô lửa mới hiện lộ ra. Chứ trong này không, trong ngón tay tôi không hề có lửa. Này thiện nam tử, do nghĩa như vậy chư Phật Bồ Tát duyên giác sanh văn cũng có sai khác, cũng không sai khác. Hay lắm, cái bài này tôi nói, tôi đọc nó sung sướng chịu không nổi. Đọc rồi phải đốt trầm lên mà tư duy, nó khỏe người ra. Văn Thù Sư Lợi vui mừng tán thán: Phật rất thâm sâu, đúng như lời Như Lai dạy. Nay con mới biết rõ chư Phật Bồ Tát duyên giác sanh văn cũng có sai khác, mà cũng không sai khác. Giáo lý đạo Phật nó có những cái câu ngộ vậy đó. Cũng sai khác, cũng có sai khác, mà cũng không sai khác. Thường sách vở văn tự bên ngoài ít có cái nghĩa lý ngộ nghĩnh vậy đó. Ca Diếp Bồ Tát bạch: Thế Tôn cuối mong Thế Tôn dạy rõ về cái ý nghĩa có sai khác và không sai khác ấy, để chúng sanh được lợi ích an lạc. Phật dạy rằng thiện nam tử hãy lắng nghe và suy nghĩ chính chắn, Như Lai sẽ vì ông mà nói cái nghĩa ấy. Này thiện nam tử, ví như nhà ông trưởng giả nuôi nhiều bò sữa đủ các màu lông, sai một người chăn bò chăm sóc. Nhà có việc cần sữa, người chăn bò vắt sữa của tất cả con bò đựng chung trong một cái thùng. Người này thấy sữa đồng một màu trắng, lấy làm lạ, suy nghĩ rằng bầy bò mỗi con đều khác màu nhau, sao sữa của chúng đều đồng màu. Người ấy suy gẫm kỹ và kết luận rằng tất cả đều do nhân duyên phước báo của chúng sanh khiến cho sữa kia có cùng một màu, đồng một vị. Này thiện nam tử, hàng Bồ Tát duyên giác sanh văn đồng có một Phật tánh như sữa của bầy bò đồng có một màu. Vì ba bậc người ấy đồng diệt sạch hết phiền não như nhau, nhưng các chúng sanh thì nghĩ rằng Bồ Tát duyên giác sanh văn ắt phải có sai khác. Lại cũng có hàng phàm phu và người sanh văn tự suy nghĩ rằng đã có ba thừa, sao lại không có sai khác. Rồi trong một phút giây hốt giác chợt phát giác sanh, tệ giác phát sanh, người này tự hiểu rằng thừa dù có ba nhưng tất cả ba thừa đồng một Phật tánh, như người chăn bò đã hiểu màu sữa đồng một là do cái nhân duyên phước báo của chúng sanh. Đây cũng có sai khác mà cũng không sai khác, giải đáp cái ví dụ rất là rõ. Cũng có sai khác. Bò thì là bò giá, rồi bò vàng, rồi bò hóc, bò đen, thậm chí là con trâu ha, cũng giống như con bò, da dáng vẻ màu sắc đếm giá khác nhau, mà sữa thì là đồng một màu, và cái chất vị sữa bò dinh dưỡng giống nhau. Thế thì là cái chất dinh dưỡng và cái màu sữa thì không khác, tức là cũng không sai khác à. Mà cũng có sai khác là cái da bò, cái màu bò, bò đen, bò hóng, bò giá, bò vàng ha, thì khác nhau à. Cho tới thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Phật thừa, có ba cái thừa tên gọi khác nhau, thế thì cũng có sai khác đó chứ. Nhưng mà cũng không sai khác là gì? Cái hạng người mà ở trong ba cái thừa đó đều là đoạn sạch phiền não như nhau, cho nên cũng không sai khác. Cũng không sai khác là đoạn sạch phiền não như nhau mới có ra cái địa vị A-la-hán, Bồ Tát và Phật. Thế là không sai khác. Mà có sai khác là cái niết bàn của thanh văn gọi là hữu dư. Thanh văn duy giác là hữu dư y niết bàn, mà niết bàn của Phật thì là vô dư niết bàn, vô thượng niết bàn. Niết bàn của thanh văn duy giác là niết bàn hữu thượng hữu dư, niết bàn của Phật là vô dư vô thượng. Do vậy cho nên Phật và trong tam thừa cũng có sai khác mà cũng không sai khác. Thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật có sai khác mà cũng không sai khác. Học cái chỗ đó rồi mình thấy như là cái kinh Đại Bát Niết Bàn này là luôn luôn từ đầu tới cuối nói nhiều cách, nhiều dạng ngôn từ khác nhau mà đều chỉ cho cái Phật tánh của mọi người là phải để ý rằng Phật tánh là bình đẳng mười phương chư Phật cùng với cái Phật tánh của người phàm phu ta, vẫn không có gì sai khác. Chẳng qua là vàng mà nó lún sâu quá thì nó lún sâu quá dưới đất thì người ta có quật mỏ ra thì người ta lấy cỡ chừng 15, 5, 7 cây số, 10 cây số người ta còn khoan tới cỡ đó được ha. Chứ mà nó ở dưới về cả 40, 50 cây số thì vàng ở dưới đó người ta không có lấy ra được, khó lấy lắm. Còn như vàng mà nó ở trên mặt đất chừng 5-3 thước thì người ta đãi đất, người ta bòn đãi cát, người ta bòn vàng rất là dễ. Thế thì cái vàng mà ở cạn, ví như những người mà đã trồng sâu căn lành rồi, trồng sâu cái căn lành của Bồ Tát, của Phật chủng rồi, cho nên là người ta tu hành nó mau và ta tiếp thu cái chánh pháp đại thừa liễu nghĩa nó nhanh. Vì là cái vàng này nó ở cạn cho nên dễ moi, dễ đãi, dễ lọc, dễ lấy. Còn cái vàng mà ở sâu quá thì ví như là cái Phật tánh của phàm phu vậy, ở quá sâu thành nó phát hiện nó chưa được, chứ không phải là không có. Kể cả nhất sinh đề ha, phát hiện chưa được chứ không phải là không có. Này thì nam tử, ví như quặng vàng nấu lọc tiêu vong hết tạp chất, còn lại vàng ròng thì giá trị của nó không có thứ kim loại nào bằng. Hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát đều thành tựu một mục đích đến là Phật tánh, vì đoạn trừ hết phiền não như quặng vàng loại trừ hết tạp chất, còn lại một tánh chất duy nhất là vàng ròng. Do nghĩa đó suy biết tất cả chúng sanh đồng một Phật tánh, không có sai khác. Rất là rõ, rất là rõ. Vàng ở cạn thì dễ moi, dễ đãi, dễ lọc, lấy ra mà nấu mà lọc là thành vàng ngay. Còn là ở 30-40 cây số ở dưới lòng đất thì tìm gần như là không ai biết rằng là có vàng ở dưới đó, tưởng chừng như là không hề có, nhưng mà kỳ thật nó vẫn có vàng ở trong lòng đất. Ca Diếp Bồ Tát bạch: Thế Tôn, nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vậy Phật cùng chúng sanh có gì sai khác? Và lại, nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì có gì Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp vân vân, những hàng A La Hán như vậy, nói chung đều nhập Niết Bàn bậc tiểu, hàng duyên giác thì nhập Niết Bàn bậc trung, các hàng Bồ Tát thì được nhập Đại Niết Bàn. Ba hạng người như vậy, nếu đồng một Phật tánh, cớ sao lại chẳng đồng nhập Đại Niết Bàn vô thượng như chư Phật Thế Tôn? Những câu hỏi rất hay. Tôi nhắc cái đại chúng, nếu mà chúng ta biết tư duy, biết quán chiếu, chúng ta có chánh niệm, thì hằng ngày chúng ta là những người được nhập Niết Bàn. Được nhập Niết Bàn, chứ nhập là đi vào Niết Bàn, là mình ở trong Niết Bàn, gọi là nhập. Chứ không phải chỉ có các cái vị chứng quả rồi là ở trên mây, ở xa trên mây trên trời gì đó mà hoặc là chết rồi mới gọi là cái được nhập Niết Bàn. Không phải vậy. Cái điều này hết sức màu nhiệm, mà chỉ có kinh Đại Niết Bàn mới nói rõ cái này. Tất cả chúng ta mọi người đều có thể nhập Niết Bàn, nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta có quán chiếu, có tư duy, là hàng ngày chúng ta có nhập Niết Bàn. Chứ nhập Niết Bàn có nghĩa là mình đi vào Niết Bàn, mình ở trong Niết Bàn, đó là sự thật. Cho nên phải gạt bỏ những cái ý niệm mà hoang đường ảo tưởng, mà thần thánh quá, linh thiêng quá, quyến hoặc quá, cái chữ niết bàn bằng khi chết rồi mới gọi là được niết bàn, không phải. Quyến hoặc quá, linh thiêng quá, thần thánh quá để dành những niết bàn cho những người chết là không đúng. Hàng ngày tôi có nhập niết bàn, tôi đã từng nhập niết bàn, và tôi sống trong niết bàn. Mà các vị, nếu các vị biết là các vị cũng có quyền làm như vậy, có quyền sống trong niết bàn như vậy, cũng thường được nhập niết bàn như vậy. Đó là gì? Đó là cái lúc mà các vị không có kiến hoặc và tư hoặc. Nhưng mà điều đó chúng ta là ai, là cái người mà cái điều kiện, cái môi trường tốt mà quyết chí tu, thì điều đó ai cũng làm được hết. Kiến hoặc tư hoặc không phải là cái mà chúng ta không diệt trừ được, không phải là cái mà chúng ta không loại bỏ nó được. Nhưng mà phải nói, phải có cái hoàn cảnh thật tốt nha, môi trường tốt nha. Một hoàn cảnh tốt nhất là nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý, dù chỉ vi sinh tử sự, giáo hóa độ xuân thu, là cái môi trường tốt nhất để được nhập niết bàn, tu trong niết bàn. Còn cái môi trường thứ hai là các vị phải có kinh tế vững. Kinh tế vững chứ không phải là làm kinh tế vững nha. Làm kinh tế, đang làm kinh tế thì các vị không có tu được đâu. Mỗi ngày mà tính vô nghĩa là vô bao nhiêu triệu, nhiêu triệu, rồi ôm cái máy vậy, đếm rẹt, niệt thun lại, bỏ vô tủ cất, rồi mai ôm ra cả ôm vậy đó, đi lấy hàng, lấy quá đủ thứ ha, rồi về hai ba người đếm, rồi đưa vô cái máy rọi. Trời Phật ơi, bây giờ máy rọi, không có máy rọi lấy tiền chết à. Trường tôi giờ phải mua cái máy rọi cả, mua luôn cả máy đếm. Không có máy rọi là lấy tiền giả vô ngân hàng bỏ hết rồi mình chết luôn á, thường chết á. Cho nên làm kinh tế, cái người nào mà làm kinh tế mà đang phát triển, xin lỗi là có cái nước cúng chùa để nhờ tâm sự nhờ thầy vậy thôi à. Không hề, khó lắm, khó tu lắm, nó phiền toái vô cùng. Cho nên là cái đó là chỉ có cái tu là ưu bà tắc, ưu bà di, để gọi là gieo cái hộp giống bồ đề. Thế còn đừng có nói cái chữ thế bà, không có đâu, không có đi trong đó được, không có nhập được. Thành ra là tu Phật tử tại gia, mà Phật tử tại gia là tu nhân thừa, mà nhân thừa thì mình mua cái vé bằng cái cổ xe của nhân. Của nhân thừa là mình phải bằng lòng vui cái hạnh phúc của chồng, của vợ, của con cái, học hành giỏi giang, cỡ đó là thôi, đừng có đòi nữa. Đừng có đòi tới chừng chết rồi cái nó gia đình vắng bóng niết bàn nở hoa. Không có đâu. Gia đình vắng bóng rồi chết rồi đâu, gia đình này cái rồi cảnh niết bàn nở hoa, không có đâu. Đừng có đòi. Đòi cái đó không có được. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Cho nên tôi nói cái kinh tế tốt là có những người ta làm ăn kinh tế rồi hết rồi. Rồi giờ ta lớn tuổi rồi, một là hưu trí. Mà hưu trí là với cái người mà không có cái ý niệm tham, mà có cái ý niệm mà muốn hướng về Bồ Đề Niết Bàn, giải thoát giác ngộ cơ. Chứ không phải ai hưu trí rồi cũng đi vào Niết Bàn được, cũng được. Phải cắt đứt quá khứ, sống với hiện tại. Thì những cái vị mà hưu trí, là ông quan làm hưu trí, là học chánh pháp, hành chánh pháp, sống ra chánh pháp, có thể nhập niết bàn được. Hay là cái người làm kinh tế đã qua cái giai đoạn rồi, tiền bạc có đủ rồi, có người giàu lắm xài không có hết, thì cái chuyện đó cũng dễ rồi. Nhưng mà dễ quá, còn dư nhiều quá là cứ nghĩ ngợi cho gia sao đây, cho gia kiểu nào đây đó, thì nó cũng không được, cũng không có niết bàn đâu. Nó nhiều mức nào đó Rồi phải tạo cái hoàn cảnh khéo léo, phải sáng suốt, mà gửi vô ngân hàng đi, để đó có là lãi nhiều lãi không cần biết, lên xuống không cần biết, bởi vì ta đủ ăn đủ sống. Thế thì gửi ngân hàng rồi không làm cái gì nữa hết. À, thế là cái người làm kinh tế xong, hưu trí rồi làm kinh tế xong, không có muốn làm già làm có gì nữa hết á. Còn con cái cũng vậy, giao cho con học cái gì, dạy cái gì, làm cái gì, rồi mày làm ăn sao sao dạy cho, hoặc là chia cho nó hết. Rồi bây giờ còn phần mình đó, thế thì là các vị đoạn kiến hoặc và tư hoặc dễ như trở bàn tay, chứ không phải là cái chuyện khó, không có gì khó hết. Mà các vị đoạn kiến tư hoặc ở đây là biết là không bằng là tham, không tham là niết bàn, niết là không bàn là sanh, không sanh là niết bàn, niết là không bàn là si, không si là niết bàn, niết là không bàn là hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Bây giờ mình không có hỷ nộ ai cụ ái ố dục là mình có niết bàn. Niết là không bàn là phẫn hận phú đạo tật sanh cuốn xiển hải kiêu, mình không có phẫn hận phú đạo tật sanh cuốn xiển hải kiêu. Thế thì các vị không ở trong niết bàn là các vị ở đâu? Rõ ràng là ở trong niết bàn, nghĩa là không có các thứ ưu tư sầu muộn phiền não vô minh, là các vị sẽ nhẹ nhàng vô cùng vô tận. Cái đó đó gọi là niết bàn, không có khổ gọi đó là niết bàn, gọi đó là cực lạc. Cực lạc với niết bàn cũng là một thứ, chẳng qua là cái khác tên thôi. Chứ cực lạc cái người mà muốn dẫn sinh cực lạc, cái người đó cũng phải không có, phải đoạn trừ hết, qua giải hết kiến hoặc tư hoặc, phải đoạn trừ hết ngũ dục lạc, đoạn trừ hết là những cái căn bản phiền não tùy phiền não, thập thiện thập xử, y như là Duy Thức Học cũng nói vậy thôi. Duy Thức Học cũng nói rằng là phải đoạn hết là phiền não căn bản và phiền não chi mạc. Phiền não căn bản và phiền não chi mạc cũng tức là kiến tư hoặc đó. Gì đây hỏi bất tử vậy nè, khoan tôi coi hỏi gì đây, kênh trúng điển không có đã. Dao của cái gì vậy? Dao của ngài cho con hết là dốt. Cho nên dao chừa lại phải dẫn luôn xuống. Ừ, biết rồi, đúng. Cho nên tôi nói mình phải có gửi ngân hàng, gửi ngân hàng là vậy đó, chứ tôi có bảo giao hết đó đâu. Đây một cái bà ngoài Hà Nội 80 mấy tuổi nè, mà con làm quan hết trơn, trong đó có cả ngân hàng, có cả công nhân viên chức lớn nha, mà bây giờ nó có nhà cửa hết rồi. Bây giờ bà còn một cái nhà khá có tiền, nếu bán ra thì cũng được 100 cây gì đó. Mà 3-4 đứa con nó đòi về, nó biểu má phải bán à, còn không bán là có thể giết má, là cái trong phải dẫn đâu á. Trời Phật ơi, tôi đọc báo tôi thấy tôi hết ý nói. Cho nên cái câu này rất đúng là giao tiền của cho con cái hết là vô minh hoạch. Cho nên cái phải trí tuệ, chứ không phải là mê mờ đâu, phải trí tuệ đó. Phải phòng ngừa để mà tạo cái điều kiện cho thật an lành ha. Rồi là mình là nó an lành rồi là mình đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc. Thì các vị có lẽ là nghĩa là các vị nhập niết bàn hàng ngày. Tôi lặp lại một lần nữa, cái chữ nhập không có nghĩa là phải chờ chết. Chữ nhập có nghĩa là đi vào niết bàn, hay là mình ở trong niết bàn, mình trụ trong niết bàn, mình sống trong niết bàn bằng cái lúc mà mình còn sanh tiền, còn đi đứng nằm ngồi này. Nói như vậy không phải là tôi mới đặt điều ra, mà là Xá Lợi Phất, Bục Kiền Liên, A Nan, Tu Bồ Đề, Ca Diếp, vân vân, mỗi ngày đi khất thực mà đã nhập niết bàn. Như Lai Thế Tôn ta mỗi ngày đi khất thực cùng các đệ tử mà vẫn thường trú trong niết, trong niết bàn. Do vậy cho nên chúng ta mà khéo sắp xếp về kinh tế, về tài chính, về ăn mặc ở ngủ ỉa mà nó hoàn thành rồi là chúng ta có khả năng nhập niết bàn hàng ngày. Đó là sự thật mà tôi đã từng nhập, chứ không phải không có. Tôi nói thẳng, tôi đã từng nhập niết bàn. Nhưng mà cái niết bàn của mình á, như nói nãy đó, nó có ba hạng. Chỉ có Như Lai mới là cái bằng là thuần thiện. Do vậy cho nên Như Lai á, là cái niết bàn của Như Lai là cái bằng vô trụ xứ niết bàn. Còn của chúng ta mà muốn có niết bàn đó là chúng ta phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có chánh niệm, còn bằng không á là nó còn gợn lên à. Nó còn gợn lên những cái niết bàn không có, bởi vì nó hữu dư mà, nó hữu thượng mà. Đó. Tuy nhiên là đã đoạn kiến tư hoặc rồi thì cái tham sân si mạn nghi, cái phẫn hận phu não tật sang vân vân của Như Đức học mà các vị học rồi đó, cái thô đó nó không có tác động, nó hoành hành các vị nổi nữa. Mặc dù nó có gợn lên nhưng mà nó không hoành hành các vị nổi nữa. Đó là niết bàn của thanh văn là vậy. Kiến tư hoặc mà đoạn rồi thì nó cũng còn gợn, cái chất liệu vô minh về não nó còn gợn nhưng mà nó không hoành hành mình đến nỗi đau khổ. Thế là mình có niết bàn hữu thượng đó. Còn như Như Lai thì vô trụ xứ niết bàn, khỏi cần thiền định trí tuệ gì hết. Lý do vì sao? Là gì? Chứng thật tướng vô nhân pháp, là nhân quả báo ứng, tất cả những thiện ác tốt xấu gì đều không có tương quan tác động với Như Lai được nữa. Giống như hư không vậy, đã là hư không rồi thì không có cái gì mà chém mà chặt mà bắn mà đốt gì cho hư không tiêu hoại được hết, làm cho dơ, cho bẩn, cho hôi, cho thối hư không được. Như Lai đạt tới cái trình độ đó, gọi đó là vô thượng niết bàn, gọi là vô trụ xứ niết bàn, gọi là thuần thiện. Đó là niết bàn của Như Lai. Độc chiêu là cái giáo lý của kinh đại niết bàn này tuyệt vời. Thành ra cái tu nó phải có môi trường, có hoàn cảnh, chứ không phải ai cũng làm được hết, mà không phải là không làm được. Tất cả chúng ta ai cũng có khả năng làm được, làm thật còn được, mà chuyện tu hành đoạn trừ phiền não vô minh từng phần thì sao lại làm không được? Được chứ. Nhưng mà không phải ai cũng làm được hết và làm được dễ dàng. Phải có môi trường, phải có hoàn cảnh. Trừ một cái hạnh mà tôi tâm đắc, cái tôi ưu tư cả cuộc đời là phải làm cho được cái việc mà nhất bát thiên gia phản một cô thân vạn lý, dù đó không ở dưới gốc cây quá ba đêm. Đó là đạo lý của nhà Phật. Một người mà muốn có vô thượng niết bàn là không ở dưới gốc cây một chỗ quá ba đêm. Bởi vì ở mà cái gốc cây đó mà nếu nó mát quá, mà nó đẹp quá, rồi nó có nước, rồi kế bên, rồi nó tiện nghi, nó an lành quá, cái mình nhiễm cái đó là đam mê, cái đó là nhiễm cái đó, mà nhiễm cái đó là mình bị ràng buộc rồi. Do vậy cho nên là nhìn vào cái cách ăn ở mà biết được cái sự giải thoát giác ngộ nó ra sao. Cái cách xây dựng, cái cách kiến tạo, cái cách là cái tâm hồn của cái người đó. Cho nên muốn có niết bàn anh là phải tập, đừng có lưu luyến. Cái lưu luyến đó nó phát xuất từ cái ái, nó sanh ra cái lưu luyến. Cái lưu luyến đó Còn tệ hơn nữa là cái từ mà tôi rất không bằng lòng, tôi cho là vô minh dày đặc, là cái từ mà cũng không biết của ai đặt ra, là cái từ mà giọt máu đào hơn ao nước lã. Cái câu tục ngữ, thành ngữ đó nó ngu si vô tận. Cái ao nước lã là cái ao đó mà mình tắm nè, mình giặt nè, mình uống nè, nó nuôi sống mình và nuôi sống bao nhiêu người. Nuôi sống nè, như Hà Tiên nó có cái ao sen đó, nuôi sống cả cái tỉnh lỵ, cái thành phố Hà Tiên. Vậy mà không bằng giọt máu đào ư? Kể cả xách nước lên tắm có, giặt có, thậm chí lội dưới chơi cũng được, mà uống nước cả một cái thành phố vậy, nuôi sống vậy đó, vậy mà dám nói giọt máu đào không bằng ao nước lạ. Câu đó vô minh dữ lắm đó nha. Ai mà đam mê cái câu mà mê cái giọt máu đào á là vô minh dày đặc, không bao giờ tu được đâu. Còn cái ái nhiễm và quyến liếng đó cũng là tu không có được. Cho nên là trong cái việc mà cái tình thương á, tôi nói các vị hoài, hồi đó tôi nghe cái đài phát thanh Trung Quốc, đế quốc Mỹ là con hổ giấy, ta nói cho chúng mi biết, chừng nào chúng mi động tới ta thì ta mới động tới chúng mi, chừng nào mi không động tới ta thì ta không động tới mi. Cho nên tôi mới sửa lại, chừng nào mi yêu ta thì ta mới yêu mi, chừng nào mi không yêu ta thì ta cũng không yêu mi. Chết đừng có dạy mà yêu đơn phương. Trời ơi, yêu đơn phương là chết. Tình yêu đơn phương chết cách lạnh nhất. Cái đó là nói như vậy đó, phải trí tuệ mới làm nổi việc đó đó nha. Phải trí tuệ mới làm nổi việc đó. Chừng nào mới yêu ta thì ta mới yêu mi, chừng nào mới không yêu ta thì ta không yêu mi. Cho nên là ở đời phải Phật tử với nhau, ưu bà tắc ưu bà di với nhau, thì phải có cái tình thương tâm tương đợi với nhau, thì mình mới nói chuyện, mới có tâm đạo, mới có đạo hạnh, có đạo phong với nhau ha. Chứ còn cái dân trời ơi đất hỡi gì đâu hết, rồi mình cũng yêu, mình cũng thương, mình cũng coi giống như là ưu bà tắc ưu bà di của mình á, thì phiền não vô minh nó tràn ngập, sao mà chịu được. Mình phải tránh đi chứ, kính gì diễn chi chứ. Họ không đồng tâm đồng chí với mình, rồi mình yêu mình thương cho nó bằng, giống như là đạo hữu thân thiện của mình đó, đâu có được. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình vui theo nhịp bước chân đi. Mặc dầu tôi vẫn mong pháp lữ, có pháp lữ chung lòng cùng tiến bước vào niết bàn cực lạc. Không được vậy tôi làm nguyền, làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát thanh thanh, dầu xương cơ thân đét thịt teo gầy, không ân hận, tôi vui với cái lập trường kiên định ấy. Đạo Phật còn phải học vậy đó, chứ còn giọt máu đào hơn ao nước lã không phải đâu. Lưu liếm ái chết mình nhẫn chim mình gục, không ngóc đầu lên nổi đâu. Phật dạy này thiện nam tử, niết bàn của chư Phật Thế Tôn chẳng phải quả chứng của hàng thanh văn duyên giác đạt đến được. Do nghĩa đó cho nên nhập đại niết bàn gọi là thuần thiện. Thích niết bàn của Thế Tôn là gọi là thuần thiện. Thuần thiện là sao? Thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Thân khẩu ý đều là do trí huệ làm chủ động điều khiển hết. Trí huệ tri quá khứ vô ngại, trí huệ tri hiện tại vô ngại, trí huệ tri vị lai vô ngại. vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. Đó là thập bát bất cộng pháp của Như Lai. Vì vậy cho nên niết bàn của Như Lai không phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Niết bàn của Như Lai là thuần thiện. Cái này có ai hết băng à? Thế máy này. Cho nên niết bàn của Như Lai là thuần thiện, cũng gọi là vô thượng niết bàn. Tiểu và trung hai thứ niết bàn này, lúc thế gian trống rỗng không có Phật ra đời, người thanh văn duyên giác vẫn có chứng nhập hai thứ niết bàn, bậc tiểu và bậc trung ấy. Thấy không? Nghe đọc cái này rồi mới thấy cái giáo lý của đạo Phật là tuyệt vời. Giáo lý của đạo Phật đâu phải là Đức Phật là một cái đấng siêu nhân siêu nhiên và độc tôn cho mình đâu. Hồi thời kỳ chưa có Phật xuất thế, cái gọi là chánh pháp vẫn có những người làm được, đó là hàng độc giác, duyên giác, hàng thanh văn, người ta vẫn có khả năng tu hành, người ta có khả năng giải thoát ngang bằng với cái khả năng tư duy quán chiếu thiền định của người ta. Cho nên chánh pháp của Như Lai nói không phải là của Như Lai, mà nó là cái chân lý vốn có. Hồi thời kỳ chưa có Phật xuất thế, cái gọi là chánh pháp vẫn có những người làm được, đó là hàng độc giác, duyên giác, hàng thanh văn, người ta vẫn có khả năng tu hành, người ta có khả năng giải thoát ngang bằng với cái khả năng tư duy quán chiếu thiền định của người ta. Cho nên chánh pháp của Như Lai nói không phải là của Như Lai, mà nó là cái chân lý vốn có của hiện hữu và tồn tại trong vũ trụ, mà mọi người, mọi động vật cao cấp có trí tuệ như loài người đều có quyền sử dụng, đều có quyền thừa hưởng, mà không phải là Như Lai độc quyền về cái chân lý đó. Vì vậy cho nên lúc chưa có Phật ra đời, thế gian trống rỗng, hàng thanh văn, hàng duyên giác, bích chi Phật đều có khả năng nhập niết bàn ngang với cái sự tư duy quán chiếu đoạn trừ hoặc lậu của họ. Chỗ đó đó là cái đạo Phật tuyệt vời là vậy. Do vậy mà Phật, kinh điển Phật nói rằng là Như Lai, pháp của Phật nói không phải là của Như Lai. Phật nói rằng là 49 năm thuyết pháp thì thật là ta chẳng có nói cái pháp gì ghê gớm sâu sắc, bởi vì cái đó là của vũ trụ, của thiên nhiên, nó là chân lý mà ta là người tổng hợp lại thôi, chứ không phải là của ta. Ta không có đặt ra cái gì hết. Các vị không biết thì ta bảo cho bà biết, ta chỉ cho bà biết. Ở trong một cái viên đá có lửa, các vị không biết là để làm ra lửa. Bây giờ ta bày cái cách để ở trong cái viên đá mà là tác động vào nó thì nó bật ra lửa, nó nhấn ra lửa. Ta là người chỉ cái cách mà để làm, để sử dụng cái viên đá và cái bánh xe thép này ha, nó cọ sát nhau. Thế thì nó phối hợp với cái chất mà nhạy bé nhạy lửa ha? Thế thì tác động vào nó ra lửa. Cái này của vũ trụ thiên nhiên chứ không phải của riêng Như Lai. Như Lai là người dạy để làm cho ra lửa. Cho nên tôi rất bằng lòng là mình làm đệ tử Phật hết sức độc đạo. Chứ làm đệ tử những cái ông khác tôi nói thiệt à, nói vài câu là muốn phun nước miếng, chịu không nổi, nói bậy rắc rồng rặc vậy.
nói bài hết sức mà người ta vẫn nghe được.
Đệ tử Phật Thích Ca thật là xứng đáng gọi là có sai khác, vì Niết Bàn bậc tiểu và bậc trung chưa đủ chất thuần thiện, chưa đủ chất thuần thiện, cho nên đối với cái nghĩa Niết Bàn còn có dư thừa, tức là hữu dư y Niết Bàn. Không sai khác, vì tánh Thanh Văn, Duyên Giác hay Bồ Tát tương lai cùng đến mục đích là vô thượng Niết Bàn, như nước các dòng khe lạch sông hồ đều chảy về biển và thành một thứ nước biển, một vị mặn của nước biển. Hay không? Đây, cho nên là không sai khác là cái chỗ vậy đó, đều đến một mục đích là vô thượng Niết Bàn. Do nghĩa đó Như Lai nói tánh của Tam Thừa cũng sai khác, cũng không sai khác. Cái chữ cũng nó hay để chỗ đó đó chứ. Như Lai nói cái tánh của Tam Thừa cũng sai khác và cũng không sai khác. Bởi vì tánh Thanh Văn ví như sữa, Duyên Giác ví như dầu, Bồ Tát ví như phô mai, Phật ví như bơ. Tên và hương vị khác nhau, nhưng tất cả cùng có tính dinh dưỡng và cái tư chất sữa của một con bò. Riêng tính của chúng sanh phàm phu thì vô minh và Phật tánh còn trong thời kỳ lẫn lộn, chưa tách phân rõ ràng. Hai tướng ví như bò cái mới sanh, máu biến thành sữa, sữa sanh từ nơi máu, máu sữa chưa có cái tướng, chưa có cái tướng trắng đỏ phân minh, gọi là sữa non. Hay không? Hay quá, hay hay chịu không nổi. Thứ nhất là câu này là mấy bà hiểu nhiều quá. Mới sanh ra đứa con vậy nè, sữa và máu chưa có phân minh, sữa non không cho nít bú, phải để cho vài ngày ha, sữa nó già bú nó mới tốt, chứ sữa non là cho con bú là không tốt, vì máu nó biến thành sữa, mà sữa nó chưa phải là trắng như là sữa, mà trong lúc nó giao thời nó chuyển quá, sữa mới non quá không cho con bú. Đấy, cái người mà biết nuôi con là phải học tới cái đó đó. Con bò cũng vậy đó. Quá hay đi. Cho nên phàm phu Phật tánh là khó nhận, khó biết là do vậy. Vì nó còn lẫn lộn với vô minh nhiều quá. Giống như vàng mà vàng ở dưới sâu quá. Tưởng chừng như không có vàng, nhưng mà kỳ thật cái vùng đó có mỏ vàng, mà tại vì nó ở sâu quá, tưởng chừng như nó không có vàng. Ca Diếp Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, trong thành Câu Thi La có gã Chiên Đà La tên là Quan Hỷ. Theo lời Phật dạy, người này đã được thọ ký sớm thành Phật, một trong ngàn Phật ở thế giới Ta Bà. Chỉ có một lần phát khởi tính tâm mà thành quả lớn lao như thế, có sao Như Lai không thọ ký cho tôn giả Xá Lệ Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, Tu Bồ Đề vân vân mau thành bậc đạo? Câu hay vô cùng, hay học kinh đại Niết Bàn độc đáo vô cùng. Phật giải này thiện nam tử, sự thọ ký của Như Lai mau thành hay lâu thành, vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có giá trị hơn kém, cũng không có ý nghĩa hên xui. Có người phát tâm cầu thành Phật
Như Lai thọ ký cho họ sớm thành. Có hàng thanh văn duyên giác, Bồ Tát phát nguyện mãi mãi hộ trì chánh pháp. Như ông A Nan chẳng hạn, ta đã phát nguyện ngũ trược ác thế sẽ tiên nhập như nhất chúng sanh vị thành Phật chúng bất ư thử thủ nê hoàng, thì ta sẽ thọ ký cho ông lâu thành Phật. Ghê không? Do nghĩa đó được thọ ký mau thành Phật không phải là một cơ may vinh dự hay một thành tích đáng hãnh diện như chúng sanh phàm phu lầm tưởng. Hết ý không? Cho nên vấn đề lâu mau thành Phật đây là học cái này là phải xác định nha, đừng có ham thành Phật mất công. Cái người mà cầm mình bán đi khất thực hàng ngày đó có phải Như Lai không? Ông Phật Thích Ca đó không phải hả? Đấy, ở trên cái mặt đất này mà cứ khất thực vậy đó, mà cái trí tuệ mà nhận thức được chân lý rồi thì Như Lai là vậy đó, chứ phải Như Lai là cái ông gì ghê gớm lắm đâu mà đòi. Thế thì mình tu mình học rồi thì cái vấn đề mà thành Phật đó là do mình từ từ mà tu, mà từ từ mà thành Phật. Và thành Phật nghĩa là sớm hay muộn không có vấn đề gì hết, bởi vì con người là vĩnh cửu, không bao giờ mất. Hột giống bồ đề đã gieo rắm rồi thì cũng không bao giờ mất. Cái hoa này đây rồi nó đẹp gì chứ nó sẽ thành là nó héo rồi nó thành rác, rồi tưởng đâu cái rác là bỏ sao? Cái rác rồi nó sẽ thành phân, mà tưởng đâu cái phân rồi nó làm mất hẳn sao? Nó sẽ sinh ra các cái thứ cây hoa khác, thậm chí đồ ăn, những cái cây trái ngon ngọt nữa cơ. Vì vậy cho nên là vấn đề thành Phật sớm hay là chạy, cái kiếp con người vẫn cứ là con người từ từ mà tu hành. Bồ Tát Thường Bất Khinh đã không nói rõ rằng là khi mà phát hiện được cái chân lý, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài rồi ai cũng sẽ được thành Phật. Phát minh cái chân lý đó mọi người không ai chấp nhận nổi, vậy mà trong vô lượng ức kiếp sau, Phật nói rằng Bồ Tát Thường Bất Khinh xưa kia đâu phải người nào lạ, nay chính là Như Lai đây. Còn những cái người mà đánh mắng chửi bới ta, khinh lần ta hồi trước đâu phải người nào lạ, là nhóm ông Ni Tư Phật, ông Bạc Đà La, ông Sư Tử Nguyệt đấy, đang ngồi ở trong cái hội trường nghe pháp của ta đấy. Thế là vấn đề thành Phật bao chậm có quan trọng gì lắm đâu. Học cái này rồi bình tĩnh mà tu, bình tĩnh mà hướng đại niết, mà nhập niết bàn trong đời sống của mình trong hiện tại. Chứ phải đi đâu nữa mới có niết bàn, chừng nào nữa mới nhập, càng không phải chờ chết rồi mới có được sự an lành, sự hạnh phúc, sự chứng đắc. Không phải vậy, chứng đắc ngay trong lúc còn sống đây, nhập niết bàn ngay trong lúc mà sinh hoạt trên cõi đời này. Thật sự chân lý của đạo Phật đi sâu vào các vị sẽ thấy nó hay lắm cơ. Cho nên các vị nào hữu duyên mà nghe được cái kinh này, ráng để ý mà nghe mà tư duy. Cho nên những câu mà như thế này là độc đáo lắm. Được thọ ký mau thành Phật không phải là một cơ may vinh dự hay một thành tích đáng hãnh diện như chúng sanh phàm phu lầm tưởng. Này thì anh Nam Tử, ví như đại thương gia đem ngọc trân châu ra chợ bán, những đứa ngu si thấy ngọc không biết, xem rẻ và khinh cười. Thương gia truyền rao cho biết về giá trị của ngọc, bọn ngu nghe càng khinh cười chế giễu, bảo nhau đó không phải là trân châu hay pha lê thì có gì đáng gọi là quý hiếm. Cũng tương tự như vậy, hàng thanh văn phàm phu nếu nghe thọ ký mau thành Phật, họ sẽ giải đãi xem thường như bọn người ngu không biết giá trị của trân châu. Có người mà nói Lão Kiết Mao thành Phật thì là xem thường. Chẳng hạn như giờ nói tất cả các vị đều là có khả năng thành Phật, có người không tin mà. Nói rằng các vị là sẽ không bao lâu các vị sẽ thành Phật, cũng không chịu nữa. Đấy, mà đối với những người vậy là phải thọ ký lâu thành Phật, thì cái địa vị Phật của họ mới có giá trị. Bởi vì phiền não vô minh của họ nó nhiều quá, họ thấy rằng là sao lại mau được, phải nói lâu. Cho nên Như Lai là vô số phương tiện. Như Lai mà nói pháp là giống như cái mật ngữ của nhà vua vậy, tiên đà bà, phải lúc nào phải đem nước. Nhà vua nó tiên đà bà, lúc nào phải đem ngựa. Nhà vua nó tiên đà bà, lúc nào phải đem cung tên. Nhà vua nó tiên đà bà, lúc nào phải đem muối, phải đem cho đúng. Như Lai thuyết pháp vô số phương tiện. Mặt khác còn có một sự thật khó nói ra. Đời Như Lai có hàng tỳ kheo không thể siêng năng tu tập pháp lành, vì nghèo cùng khốn khổ mà xuất gia để mưu cầu lợi dưỡng. Thân tâm khinh tháo tà mạng xiểm khúc, hạng người này nếu nghe Như Lai thọ ký hàng thanh văn mau thành Phật, họ sẽ cả cười khinh mạng chê bai. Đây là hạng người phá giới ngụy tu, thường tự khoe mình chứng thánh hơn người. Vì lẽ đó cho nên Như Lai tùy người tùy nguyện mà thọ ký hoặc mau hoặc lâu thành Phật đó thôi. Đấy, Như Lai sâu sắc như vậy đó. Cho nên là cái vấn đề thọ ký, học kinh Pháp Hoa rồi đó, giờ mình hợp tác cái đây mới biết Như Lai thọ ký không có dinh dự gì đâu. Nói lâu thành Phật hay mau thành Phật cũng không phải là do người này phước nhiều người kia phước mỏng gì, không phải, mà là do cái căn cơ, cái chủng tâm của họ. Này Thiện Nam Tử, Như Lai vì chúng sanh làm cha mẹ cho tất cả chúng sanh, qua các chủng loại thân hình, hai chân bốn chân, nhiều chân không chân, hai cánh bốn cánh, lông mao lông vũ, kể cả chúng sanh thủy tộc như cá rùa trận ba ba trần đước, Như Lai dùng một âm thanh vì chúng sanh mà thuyết pháp. Những loài chúng sanh khác nhau kia đều tự tiếp thu và nhận hiểu qua cái hiểu của chính mình, và đều tán thán rằng Như Lai hôm nay vì tôi mà thuyết pháp. Đó là ý nghĩa Như Lai là cha mẹ tất cả chúng sanh. Cái này để ý không khéo, không khéo đi vào quyến hoặc quan đường. Như Lai đây là Như Lai tánh, tức là Phật tánh này. Như Lai là cha lành của bốn loài, thậm chí của mười loại chúng sanh ha. Nhưng mà tam giới chư đạo sư tứ sanh chư từ phụ là cha lành của bốn loài. Là ý nói rằng là cái người nào mà thuộc về cái tư tưởng tâm hồn mà của thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh đó, là cần phải tu học theo Phật thì mới có an lành, mới có giải thoát. Còn bằng không tu học theo Phật thì sẽ trôi lăn chìm nổi khổ sở vô biên. Chứ Như Lai không tự hào mình là cha của tất cả chúng sanh để làm gì, cũng không tự hào rằng là tứ sanh chư từ phụ, tam giới chư đạo sư. Như Lai mà phải tự tôn mình là thầy của chúng sanh trong tam giới chi vậy? Nhưng mà ý là muốn nói như thế này: người nào mà còn ở trong cõi dục, người nào mà còn đam mê vật chất là cõi sắc, người nào mà còn gửi gắm tâm hồn cho quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, thì ba cái hạng người có những tâm hồn đó đều là những người khổ sở vô cùng vô tận. Vì vậy cho nên muốn ra khỏi những cái nỗi khổ của trầm luân ở trong cái đau đớn của dục lạc, của vật chất, của mê tín gì đó, thì nên học với Như Lai để mà tu, để mà sửa, để mà vượt ra cái khổ đau đó. Cho nên Như Lai gọi Như Lai là Tam Giới Chi Đạo Sư, chứ không phải Như Lai cần tự hào rằng mình là thầy của chúng sanh trong ba cõi, không cần. Nhưng mà nếu chúng sanh nào muốn thoát khổ của ba cõi đó là nên tu học với Như Lai. Không tu học với Như Lai là khổ chết thôi, lúng ở trong cái dùng cái bùn lầy của ngũ dục, lúng ở trong sự đam mê lưu luyến vật chất, lúng trong sự quan đường ảo tưởng mê tín gì đó mà chết một cách đau khổ uổng kiếp người. Cho nên muốn ra khỏi ba cái nỗi khổ của ba hạng người đó nên theo Như Lai, tôn trọng Như Lai, học với Như Lai, kính Như Lai làm thầy. Đó là cái ý nghĩa Như Lai là Tam Giới Chi Đạo Sư, đó là cái ý nghĩa Tứ Sanh Chi Từ Phụ là cha của chúng, của chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh ra khỏi cái sông mê, cái biển khổ. Chứ không phải Như Lai tự hào nha. Như Lai không cần tự hào, Như Lai không hề tự hào. Do vậy cho nên là người nào kính quý Như Lai thì Như Lai cũng bằng lòng, cũng gọi là cảm ơn. Cảm ơn là vì các người bớt ngu si ha, Như Lai cảm ơn. Còn người nào không kính quý Như Lai, Như Lai cũng ok, very good, không sao, không có chuyện gì trở ngại hết. Độc đáo ở chỗ đó, phải học cái chỗ đó, các Phật tử phải học cái chỗ đó. Cho nên mình học đạo rồi, mình gặp thiện hữu tri thức, mình đàm đạo nói nghe thì tốt, mà không nghe thì không có tương quan gì cuộc đời mình hết. Không có tương quan cuộc đời mình hết, không có ví dụ ưu tư, phiền muộn gì người kia làm sao, mình nói không biết nghe gì đó. Cũng như nãy đã có cô Phật tử này, cô hỏi câu, cô hỏi vậy thưa thầy, mình học kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa về rồi, giờ mình đi nghe giảng sư nhiều pháp sư khác được không, có tội gì không? Tôi nói không hề có tội, không hề có tội, học bao nhiêu giảng sư khác cũng không hề có tội. Chỉ có một cái điều là tôi đưa ra cái thí dụ, tôi nói như thí dụ như cô là một cái người mà nó giỏi là cái thẩm mỹ về nghệ thuật á, thì các vị mà đi coi những cái tuồng cải lương mà danh nhân nghệ sĩ ở thành phố này hát rồi á, thì khi mình vô giường mình nghe mà những cái người mà người ta kêu bằng văn nghệ nghiệp dư á, rồi ca cổ ca tân gì cũng nghiệp dư á ha, thì dầu có mời mình cũng không đi, là vì cái nghệ thuật của mình mà thưởng thức là cái nghệ sĩ mà cái bằng nghệ nhân mà nghệ sĩ mà nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, rồi mà mình nghe mấy cái người nghiệp dư mà mới ca trật nhịp trật giọng hết trơn hết trọi, thế thì làm sao mình nghe được nữa. Và những cái đoàn hát bội ta mới tập hát sơ đi cúng đình thần ở quê vậy đó, cái chất lượng đâu có bao nhiêu mà mình cũng khoái luôn. Thế thì là cái trình độ nghệ thuật của mình sao? Nghĩa là cái gì cũng hay hết. Thế thì cái trình độ nghệ thuật mình không cao. Rồi tôi nói ví dụ như giờ gạo mua 1000 kg ăn hỏi sao cũng ngon, 3000 hỏi sao ăn cũng ngon, 6000 ăn cũng ngon, rồi 8500 kg ăn cũng vậy. Thế thì là cái trình độ, cái khẩu vị của mình đó ra là sao? Ha, có nghĩa là cái nào cái đấy hết á. Do vậy cho nên vấn đề nghe pháp cũng vậy. Nếu như thật sự mà tiếp thu được cái chánh pháp Liễu Nghĩa Thượng Thừa rồi đó hả, nó khác lại với cái của ngoại đạo, của tà giáo, của mê tín, của dị đoan, của huyễn hoặc, của quan đường nhiều lắm, làm sao mình nghe được. Do vậy cho nên cái vấn đề là do cái nhận thức của mình. chứ còn đi nghe thì không có tội gì hết, cứ nghe thoải mái. Nhưng mà chỉ có cái điều là nên nhớ rằng là mình, khẩu vị mình ăn 4-5 tiếng gạo mà giống nhau, nghĩa là khẩu vị mình không hay ho gì hết. Nhãn quan của mình nhìn bao nhiêu đoàn nghệ thuật cái nào cũng hay là chết rồi, nghe pháp và pháp nào nghe cũng thích thì thua rồi. Đấy, vấn đề là ở chỗ đó. Chứ không có tội. Cho nên đó, thí dụ như người ta nói, đừng nghe đây con, nghe thầy á, nghe cái của thầy hạnh nhất à. Không, không có, thầy không có hạnh nhất. Hạnh nhất với ai mà nó hạnh bét với ai? Như Lai Thế Tôn mà hồi xưa cũng cái kiểu vậy không à? Không có hề sợ. Không phải người ta sắp bỏ mình rồi sợ đâu, không có. Cứ đi nghe. Vấn đề là coi lại cái khẩu vị của mình với năm thứ gạo, coi lại cái nhãn quan thị giác của mình với đánh giá nghệ thuật. Bao nhiêu tuồng, bao nhiêu hát, bao nhiêu đoàn đều hay hết là sao? Cái câu đó tôi mới trả lời nãy đó. Này thiện nam tử, như là tùy thuận mọi loài, khiến cho chúng sanh an trụ trong chánh pháp, thuận theo cái thấy biết của chúng sanh mà thể hiện các hình tướng, nhưng không vì vậy mà Như Lai có thêm bớt sanh diệt đồng với pháp hữu vi. Đưa cái này lên thì hư không tròn, mà đưa cái này nghiêng nghiêng như vậy thì hư không nó có cái dạng khác, mà đưa cái này lên thì hư không nó có cái dạng khác nữa. Cái dê vuông, cái dê dọ, cái dê dẹp, cái chum cao, cái chum thấp, cái lu méo, cái lu tròn, hư không đều tùy thuận theo đó. Mà hư không không hề bị theo cái sự cao thấp, vuông tròn, tròn méo dẹp của cái đồ. Như Lai cũng thế, Lai là tùy thuận căn cơ trình độ của chúng sanh, làm thế nào cho chúng sanh được bằng lòng vui vẻ tiếp nhận chánh pháp để mà họ được gieo cái hột giống Bồ Đề là Như Lai bằng lòng rồi. Là đệ tử Phật không phải hạng sanh manh, người có trí phải hiểu Như Lai thường trụ. Chỉ sanh manh đó tức là những cái người mà không có con mắt, từ trong bụng mẹ. Cái nghĩa của chỉ sanh manh là vậy. Khi lớn lên rồi nó mới có bị cái thương cái tật gì đó mà nó không, nó mới là mù thì không gọi là sanh manh. Mà từ trong bụng mẹ sanh ra là đã không có thấy đường rồi, thế là gọi đó là sanh manh. Người không phải hạng sanh manh thì phải hiểu Như Lai là thường trụ. Kinh Đại Niết Bàn cứ nhắc hoài cái đó. Hiểu Như Lai là thường trụ, mình mới thấy rằng là khắp nơi ở đâu cũng đều có chân lý để cho mình tu tập, ở đâu cũng đều có Phật pháp tăng để cho mình tôn thờ. Thành ra cái chữ thường trụ đây là quá khứ cũng đã có, hiện tại đã có, mà tương lai cũng không hề có hao khuyết hơn chút nào. Như Lai là thường trụ. Vì vậy cho nên là nói cái chuyện mà Phật với Lặc mà ra đời mà người ta không có hiểu được cái thâm sâu của Phật, rồi ở đó mà trông chờ cho Đức Phật Di Lặc ra đời thì đáng tội nghiệp vô cùng. Như Lai là thường trụ thì có lúc nào không có Phật pháp tánh? Pháp tánh tức là Phật tánh, mà Phật tánh pháp tánh tức là tăng tăng tánh. Mà hiện tượng giảng pháp thì có lúc nào mất, có lúc nào tiêu diệt không còn đâu. Mà cái tánh tánh thanh tịnh của hiện tượng giảng pháp là pháp tánh. Mà hiện tượng giảng pháp đã còn thì con người là cái loại động vật đương nhiên là phải tồn tại. Thế thì là thực vật, khoáng vật đã tồn tại hiện hữu, cái tánh thanh tịnh của nó gọi là pháp tánh. Thì cái tánh của cái loài động vật cao cấp là con người, gọi đó là Phật tánh. Làm sao mất được? Phật tánh pháp tánh không hai. Thế thì Phật tánh cũng như pháp tánh không bao giờ mất được. Mà nhận thức được cái tánh Phật, cái tánh pháp là tánh thanh tịnh bản nhiên của động vật, của thực vật, khoáng vật, là một thứ tánh mà thôi. Đó gọi đó là cái tăng tánh. Người nhận thức được cái điều đó là người đó có được cái gọi là tăng tánh. Thế thì Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh đều thường trụ mà. Hiểu được cái tánh thường trụ đó rồi thì có ở đâu, có thời gian nào mà không có Phật pháp tăng để cho mình tu, để cho mình tôn thờ, để cho mình trao dồi về thân tâm của mình đâu. Nó màu nhiệm vô cùng. Cho nên các vị để ý, tôi nói là không phải là nó giống như khoe, mà không phải khoe, mà khoe à. Không phải khoe, cũng phải khoe, mà cũng gọi là khoe hả? Bây giờ thì tôi còn cái thời gian không bao giờ nữa, mà cái chỗ thao hối am của tôi bây giờ, tôi nằm ở bên cái miếng ruộng đó, bây giờ lại có thêm nước chảy róc rách rì rào thầm thì nữa. Rồi nghe tiếng dế, rồi tiếng ảnh nương, rồi tiếng bù tọt, rồi tiếng ban ngày thì có tiếng chim dịch, chiều thì có tiếng chim dịch, rồi giấc trưa thì có tiếng cu kêu ha. Rồi tâm hồn của tôi là nói thẳng với các vị bây giờ là cũng do cái tấm lòng của các Phật tử gần xa đấy. Cho nên vấn đề kinh tế của tôi, như tôi nói các vị nãy đó, không có dư để làm cái gì cho nó nhiều gì hết, vì mình đâu có, mình đâu có vận động, mình đâu có xin xỏ, mình đâu có tích lũy gì đâu. Tuy nhiên là hiện giờ là không có mặt vấn đề là lo về kinh tế, nghĩa là đủ chi tiêu gọn ghẽ trong cuộc sống của mình. Cho nên nó nhẹ nhàng, giống như là tôi nói các vị nãy đó, các vị có cái số nào đó hưu trí rồi, hoặc là gửi ngân hàng gì đó ha, rồi các vị mà giải quyết vấn đề kinh tế mà ổn rồi, các vị sẽ nhập Niết Bàn. Các vị có thể, ai cũng có thể làm việc đó. Tuy nhiên là có người mà như tôi nói nãy đó, kinh tế mà giải quyết chưa ổn á, còn cực lắm đó, thì mình phải đi theo cái kiểu nhân thừa và thiên thừa, chứ mình đòi hưởng cái Niết Bàn để mình nhập ở trong đó là chưa được đâu. Muốn nhập Niết Bàn là phải đoạn kiến tư hoặc, mà muốn kiến tư hoặc á, là phải nhất bát thiên gia phản. Mà không được cái đó thì một là làm quan hưu trí, hai là làm kinh tế đã qua rồi, bây giờ còn cái vốn để lại mà sống à, thế thì mới tốt thôi. Chứ không phải nói chung là ai cũng nhập Niết Bàn được hết, mà không phải người nào cũng không có Niết Bàn được hết. Không, người ta nhập Niết Bàn được đấy. Người mà biết được Như Lai thường trụ là người từ lâu đã tu tập kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn rồi. Các vị chưa tu Đại Thừa Đại Niết Bàn hồi nào, nhưng mà các vị đã chỉ biết Như Lai là thường trụ thôi, là từ lâu các vị đã có tu kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn rồi, các vị mới hiểu được cái đó. Nó ngộ vậy đó. Còn nếu như chưa có tu Đại Thừa Đại Niết Bàn lần nào, chưa học lần nào, đời trước cũng như đời này chưa nghe lần nào, thì không bao giờ làm nổi. Do vậy cho nên là cái đoạn trước mà mình học đó, tình cờ bất giác trong một cuộc nguy cơ khủng hoảng nào đó mà niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng là đã gieo cái hột giống Bồ Đề Vô Thượng rồi, là vậy đó. Nếu như các vị mà không có hột giống Phật ở trong các vị, mà nó có cái hột giống của cái đạo khác, thí dụ như tôi nói con nhỏ mà chồng nó sáng cái đuốc lên đầu đó đỏ vậy đó, nó nói Chúa ơi chết con, là tại vì sao? Là vì cái nhà của nó đạo dòng đã từng huấn luyện tất cả đều là hướng về Chúa, cho nên khi mà có một cái nguy biến vậy nó gọi là Chúa ơi chết con. Còn ở đây một cơn nguy biến nào đó mà các vị nói Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng hay là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Bồ Tát, có nghĩa là các vị đã có cái hộp giống Phật rồi đó. Nó rất là rõ ràng. Cho nên người biết được Như Lai Thường Trụ là người từ lâu đã tu tập Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn rồi đó. Người này dù là nhục nhãn, Phật nói chính người này đã sử dụng cái thấy của thiên nhãn. Đấy. Tôi nhắc cái đại chúng á, cái từ ngũ nhãn ở trong đạo Phật là không phải là thay con mắt, móc con mắt để thay con ngươi đâu. Mà con mắt này mà dòm bằng cái kiểu nhục dục thất tình đầy ấp đam mê lưu luyến tràn ngập thì gọi là nhìn bằng nhục, nhục nhãn. Nhìn bằng cái con mắt mà xa lìa dục vọng mà sống với đời sống thân tâm khẩu tứ ý, ý tâm, thì các vị nhìn đời bằng thiên, thiên nhãn. Các vị nhìn đời bằng cái cách là các vị thấy được cái chân lý khổ tập diệt đạo do nhân quả mà ra. Muốn có được Niết Bàn cũng do tu tập 37 phần trợ đạo mà có. Muốn diệt được cái khổ là phải diệt hết cái kiến tư hoặc ở trong tập đế mà ra. Thế thì là các vị mà nhìn đời bằng cái vấn đề tam khổ bát khổ tứ đế như vậy, là các vị cũng nhìn bằng con mắt này, mà các vị nhìn bằng thanh văn gì đó, pháp nhãn đó. Còn nhìn bằng dạng pháp giải không duyên sanh như quyển là các vị nhìn bằng tuệ nhãn đó, chứ không phải thay con mắt gì hết á, không có đi mổ chi cứ mắt này vậy ha. Còn Phật nhãn thì là dòm dạng pháp như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu. Cứ cách không có gì để nói. Như Lai mà nói cái này là cái hoa ơ dê, cái này là cái hoa lít vân vân, đó là tùy thuận chúng sanh mà nói. Trên Như Lai thì nhìn bằng thập như thị mà thôi. Đó là Phật nhãn đó, chứ chẳng có thay đổi con mắt gì hết. Sâu sắc lắm. Người mà biết được Như Lai Thường Trụ là người từ lâu đó tu tập Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn rồi. Người này nhìn đời bằng, Như Lai gọi người này là đã sử dụng cái thấy của thiên nhãn đấy. Thấy biết Phật Thường Trụ, Pháp Thường Trụ, Tăng Thường Trụ là cái thấy biết của Bồ Tát hiện ở cõi đời. Học cái phẩm Bồ Tát là vậy đó nha. Phải biết Phật Thường Trụ, Pháp Thường Trụ, Tăng Thường Trụ. Học cái phẩm Bồ Tát là phải nhìn bằng cái nhìn của Bồ Tát là Phật Pháp Tăng Thường Trụ. Tôi nghĩ trước 5 phút để cho người ta hoan hỷ. Ngừng ở đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Mà mỗi